dòng phái, còn dòng kệ, còn truyền như thế nào, tổ chức như thế nào, chùa chiền ra làm sao, thì đó tất cả đều là những cái phương tiện để nhờ cái phương tiện đó mà chuyển tải cái tinh thần giải thoát và giác ngộ đến với tất cả mọi người. Cho đến ngày hôm nay thì chúng ta đã trải qua được 33 vị tổ của thiền tông Ấn Hoa. Những vị tổ này là những vị mà đã mang giáo pháp kế thừa từ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, đó là những vị tổ mà của Ấn Hoa, tức là của Ấn Độ và của Trung Hoa. Còn trên đất nước Việt Nam của mình á, thì chưa có một cái danh sách nào hẳn hoi để xác nhận đó là vị tổ của một cái trường phái, hoặc là tất cả mọi người, mọi cái trường phái chấp nhận vị tổ này là vị tổ chung, mà chỉ có những trường phái, chỉ có những tông phái chấp nhận những vị tổ này là tổ của mình mà thôi. Ngài đại chúng lưu ý ha, tức là trên đất nước Việt Nam của mình á, thì không có một cái đại hội nào để kết tập kinh điển hay là kết tập về lịch đại chư vị tổ sư để xưng tán công hạnh. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta có được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất gồm có 4 vị tăng thống và một vị đương nhiệm là đệ ngũ tăng thống Hòa thượng Thích Quảng Độ. Có phải vậy không? Thì đó là tăng ni hải ngoại, tức là ra khỏi đất nước Việt Nam để xưng tôn các ngài là tăng thống. Nhưng mà trong nước thì các vị không chấp nhận đó là tăng thống. Các vị hiểu ý này gì? Tức là về vấn đề chính trị, về vấn đề của đất nước của mình, nó phân tán, nó ly tán như vậy đó. Và chưa có Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở quê nhà của mình cũng y chang như vậy. Cũng không có một cái đại hội để rồi xưng tán một cái vị nào đó trở thành tăng thống của cái truyền thống Phật giáo Việt Nam của mình từ trước tới giờ, mà bút đích một cách hãng hoài. Thì xin thưa đại chúng, từ vị tổ thứ nhất là tổ Maha Ca Diếp cho đến tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, và cho đến 33 là vị tổ Huệ Năng, tất cả là chúng ta có thể tham khảo trên tài liệu. Về Phật tử thì xin thưa đại chúng, mối quan hệ với thầy và trò đó là yếu tố căn bản và cần thiết nhất. Người đệ tử nhận sự truyền thừa từ thầy, mà theo truyền thống của Phật giáo Mật Tông đó, của Tây Tạng đó, thì xin thưa đại chúng, người đệ tử chỉ biết tới thầy thôi và xem thầy như là một vị Phật, là tại vì vị thầy đó chịu trách nhiệm, hoàn toàn trách nhiệm từ lúc mà vị đệ tử đó quy y với vị thầy cho đến lúc cái vị đó đạt thành giác ngộ, thì vị thầy hoàn toàn có trách nhiệm hướng dẫn con đường tâm linh cho họ. Nếu đã chọn một vị thầy nào rồi thì từ nay suốt đời sẽ đi theo vị thầy đó cho đến khi vị thầy đó xác chứng cho mình một điều nào đó có thể chứng ngộ vượt thoát sinh tử. Dễ sợ như vậy đó. Còn Phật giáo Việt Nam của chúng ta, vị thầy như là một vị hướng dẫn về tinh thần, về tâm linh mà thôi, chứ không phải vị thầy đó gắn bó suốt cuộc đời của mình và chịu cái trách nhiệm về tâm linh của mình. Không phải là như thế. Vị thầy theo truyền phái nào thì người đệ tử đó cũng theo cái truyền phái đó. Cái pháp danh của mình thì cũng đặt theo cái dòng truyền thừa mà vị thầy đó đã thọ nhận cái dòng truyền thừa nào đó. Chúng ta nói sơ một chút từ viện. Ngày xưa thì Đức Phật ở dưới gốc cây. Ngài sinh ra dưới gốc cây, Ngài thành đạo dưới gốc cây, Ngài nhập diệt dưới gốc cây. Ngài thuyết pháp giảng kinh cũng ở dưới gốc cây. Đời sống của Ngài bao nhiêu năm trời đó toàn là ở dưới gốc cây và đi bộ. Có phải vậy không? Đời sống của những tu sĩ ngày xưa đơn giản, đạm bạc, gần gũi, dễ thương, chất phác, thật thà vô cùng. Mà các ngài chứng thánh không à? Đời sống hình như cái vật chất càng cao chừng nào con người ta hình như là lơ đễnh bấy nhiêu, và ý mình có phước cho nên mình xài cái phước của mình một cách phung phí. Quý vị đã nghe về tinh xá kỳ viên, những cái tinh xá đầu tiên của Đức Phật đó, của hàng đệ tử dân cúng cho Đức Phật. Phong cách của mỗi dân tộc ảnh hưởng đến sự kiến thiết về ngôi chùa. mẫu mã của ngôi chùa, mẫu mã của những tượng Phật vân vân, tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố chủ thể. Con người ta, ví dụ như người Ấn Độ, họ dân Ấn Độ, Đức Phật là người Ấn Độ, thì họ sẽ tạc cái tượng của Đức Phật giống người Ấn Độ. Và người Việt Nam của mình, và nói chung là người Trung Hoa, 90% Phật giáo Việt Nam là ảnh hưởng trực tiếp từ Trung Hoa. Chính vì vậy mà mẫu mã về các tượng Phật, tượng Quan Âm Bồ Tát, tượng Bồ Đề Đạt Ma vân vân, chúng ta hình như là du nhập một cách hoàn toàn từ bên Trung Hoa. Chính vì lẽ đó mà các nước, ví dụ Việt Nam, Đài Loan, Trung Hoa là những nước mà có những mẫu mã về khuôn tượng giống nhau. Đồng thời, ví dụ như tượng ở bên Nepal khác, Ấn Độ khác, Thái Lan khác, Miên Điện cũng khác. Thì các vị đã thấy những cái tượng Phật mà của dân tộc Mexico đó cũng khác nữa. Nếu quý vị để ý, quý vị sẽ thấy có những nét khác. Thì đó chính là cách thể hiện cái nền văn hóa chủ thể áp đặt vào trong cách sáng tạo ra cái tinh thần mà họ tín ngưỡng. Nói đến ngôi chùa thì chúng tôi cũng đã nói rồi về trăm tượng. Vào mùa an cư cuối cùng, vua Ưu Đà Diên vì nhớ Phật, lúc này là Đức Phật đi lên cung trời để mà thuyết pháp, cho nên ngài nhớ Phật quá mà không biết làm thế nào, ông mới mướn một vị họa sĩ tên là Tỳ Thủ Yết Ma. Vị này đã vẽ cái chân dung của Đức Bổn Sư lúc bấy giờ và đã tạc tượng của Đức Bổn Sư lúc bấy giờ, và đó là cái tượng đầu tiên mà sau khi Đức Phật thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi trở về thì Đức Phật nói đây là cái bức tượng mà giống ta nhất. Thì xin thưa đại chúng, cái bức mà chúng ta đang nhìn thấy đây đó là cái bức mà ngài Phú Lô Na vẽ năm mà Đức Bổn Sư của mình 41 tuổi. Đó là một cái tích còn lưu lại tới ngày hôm nay ở Viện Bảo tàng Anh Quốc. Mình không biết là cái này nó thật sự chính xác 100% hay không, nhưng đó là một cái gì mà để chúng ta thấy được rằng cái khuôn dạng, cái hình bóng của Đức Phật hình như nó đã thể hiện mang mát trong tất cả những cái nét văn hóa truyền thống của mỗi một tâm khảm của một dân tộc. Đó là thị hiếu của cái thẩm mỹ, tức là yếu tố chủ thể nó được thể hiện ngay trong từng cái mà chúng ta gọi là văn hóa của sự tín ngưỡng đó. Ví dụ truyền thống của Thái Lan có những cái nét rất là đặc biệt, và đương nhiên truyền thống của Thái Lan này sẽ rất khác với truyền thống của Phật giáo Tây Tạng mà chúng ta thấy. Hoàn toàn không có sự giống nhau, và cái cách bố trí cũng hoàn toàn khác nhau. Những cái ý nghĩa của từng cái điểm ảnh ở phía trên những hình ảnh chúng ta cũng có những cái ý nghĩa khác nhau, và màu sắc tâm linh cũng khác nhau. Về nghi lễ, chúng ta có sự thiết trí, sự trang phục, pháp khí và lễ nhạc. Về thiết trí, chúng tôi nói rất là sơ. Thường thì cái ngôi chùa của Việt Nam thì gồm có cổng tam quan, có điện Phật vân vân. Thì cổng tam quan đó là thể hiện cho cái niềm tin không vô tướng và vô tánh. Khi bước vào cổng chùa rồi á, thì tất cả mọi thứ trần cấu ở bên ngoài là để ở ngoài cửa chùa. Khi vào chùa rồi là không hơn, không thua, không tranh giành, không được mất, phải không? Khi bước vào cửa chùa rồi là giống như con một nhà đó. Đôi khi con một nhà còn hơn thua với nhau nữa, nhưng mà bước vào cửa Phật thì giống như là con của một nhà, thương yêu nhau và chia sẻ với nhau. Về điện Phật thì có nhiều cách trình bày trang trí khác nhau. Có điện Phật thì thờ Tam Thánh, có điện Phật thì thờ một vị, có điện Phật thì thờ ba vị, vân vân. Và có những điện Phật, ví dụ như Thiền Tông, thì chúng ta thấy rất đơn giản, đó là như hoa vi tiếu, giống như là thiền viện Chánh Pháp của Thượng Tọa Thanh Trí, thờ một vị thôi. Hoặc là những thiền viện ở Việt Nam của Hòa Thượng Thanh Từ đều thờ chỉ có một vị, thể hiện cái tính chất chỉ có một con đường duy nhất, đó là Phật thừa. Nếu chúng ta thờ ba vị, đó chính là ngoài Phật thừa ra còn có những con đường để đi và hóa độ nữa. Không phải là trên con đường hướng đến Phật thừa, và khi đạt Phật thừa rồi mới cứu độ chúng sanh, mà phải nhờ những phương tiện khác, ví dụ bóng dáng của Bồ Tát Quán Thế Âm, bóng dáng của ngài Bồ Tát Địa Tạng, mà lát nữa sẽ nói cho quý vị nghe. Và bên trong khi chúng ta thờ tự, thờ tự ở nhà cũng vậy, và thờ tự trên chánh điện cũng vậy, thờ tự như thế nào để thể hiện được cái chánh điện ở bên trong, bên trong là bên trong con người của chúng ta, trong tâm khảm của chúng ta, mình mong muốn gì mà mình thờ tự nó được thể hiện ra ngay ở lúc đó. Trang nghiêm một ngôi chùa, trang nghiêm một cái chánh điện, đó chính là trang nghiêm tự thân của mình, trang nghiêm tâm thức của mình, và trang nghiêm cái con đường mà chúng ta sẽ đi đến và đạt đến. Nếu như chúng ta chinh dọn một cái bàn Phật mà quá nhiều trang tượng, để rồi khi mà chúng ta ngồi xuống chúng ta không thể tĩnh tâm được, thì xin thưa đại chúng, chúng ta nên cất bớt những pho tượng đó vào trong tủ kính. Chúng ta chỉ chưng những tượng nào mà những tượng đó mình nói theo cái ngôn ngữ nhân gian là áp phê mình nhé. Có nghĩa là khi mình nhìn cái bức tượng mình cảm thấy nó an bình, nó thoải mái, nó giải thoát, thì chúng ta nên để một bức tượng. Đó là cái yếu tố mà tạo cái hứng khởi cho mình khi ở trước tượng Phật. Còn nếu như chúng ta chưng dọn quá nhiều tượng Phật và Bồ Tát, thì đó cũng là chuyện trưng bày thôi, mà không có áp phê trong lòng của mình khi mình đối trước hình tượng của Đức Phật. Về trang phục cũng thể hiện rất là cụ thể. Về xuất gia thì ba y, một bát, tòa cụ, đại lọc nước, đó là xưa nay. Ba y thì không thể rời được rồi. Xin thưa đại chúng Phật nhé, tam y cẩu giảng, thô sơ ma bố thú mau tàm, khẩu hại vật thương từ phi sở ân giả. Có nghĩa là ba y đều phải làm bằng vải gai thô sơ, còn nếu làm bằng lông thú tơ tằm thì hại sinh vật và tổn thương lục trần mà không được sử dụng. Đó là cái quy định ở trong luật của Phật chế. Chính vì vậy mà ngày hôm nay xin thưa đại chúng, nếu mà đi chọn một cái vải thô, nó còn không có vải nữa mà, phải không? Cái vải thô đâu có đâu. Và mình cũng phương tiện, ví dụ như những cái vải này nó không còn là vải thô nữa, phải không? Nó không phải là vải thô, nhưng nó không phải là vải của tơ tằm, cũng không phải là vải của những con tằm nó dệt ra, không phải như thế. Và trên cái phương diện ý là như thế nào, tất cả những cái sản phẩm nào mà thuộc về sản phẩm của những loài thú, ví dụ như là áo lông thú, quý vị cũng giảm thiểu cái việc mặc. Hoặc là những cái túi sách mà quý vị dùng, những cái nào mà bằng lông thú mà cắt những lông của con chồn hay là này kia đó, thì chúng ta cũng nên bỏ bớt. Nhất là ở những cái xứ lạnh, chúng ta có những chiếc áo ấm, những cái mền ấm được đắp trực tiếp bằng da thú hoặc là lông con thú, thì mình có thể sử dụng những cái phương tiện khác để hạn chế sự sát sanh. Ngày xưa y bá nạp, tức là y phóng tạo đó, là được chấp vá từ 10 loại vải thô sơ. Chúng ta coi 10 loại vải này dễ sợ lắm thưa quý vị. Thứ nhất đó là y phục cũ, khi nhà vua lên ngôi thay y mới và đem vứt bỏ, thì tỳ kheo đem cái đó về để may thành y để bằng. Y phục tại bãi tha ma, khi người ta chết đó, người ta bỏ lại vải móc lắm. Y phục người ta dùng để phủ lên cái ngôi mộ. Y phục tại nơi đường hẻm. Y phục cũ khi cô dâu về nhà chồng bỏ lại. Vải trải giường trong đêm tân hôn, tức là đêm bỏ rồi đó, thì đem cái vải đó về để may y bằng. Y phục mà người đàn bà sau khi sanh con đem vứt, đem về để bằng. Y phục do bò nhả, y phục do chuột cắn, y phục do bị cháy xém. Tất cả những loại y phục này đem về và khâu lại với nhau để trở thành một tấm y gọi là y bá nạp. Ngày xưa quý vị hãy mường tượng ra trong đầu của mình bóng dáng của một vị đệ tử của Đức Thế Tôn, và ngay cả bóng dáng của Đức Thế Tôn là một người ăn xin không hơn không kém. Bạn từng thấy không? Hình ảnh của Đức Thế Tôn ngày xưa nó dung dĩ, nó bình thường đến mức độ như vậy đó. Ba y chỉ là những y phân tảo như thế mà thôi. Chỉ là những mảnh vải vụn ở đầu đường, ở xó chợ được người ta vứt bỏ và đem về khâu vá lại để đắp. Ba y là hết rồi, không còn cái gì khác hơn nữa. Không có quần trong, quần mài, quần ấm, quần êm, không có nóng lên, nóng gì hết á. Không có khăn chọc cổ luôn. Ấy thế, những cái mùa đông bên Ấn Độ nó lạnh, khủng khiếp. Có tuyết nữa mà. Và những cái mùa nóng bên Ấn Độ thì nó cũng nóng cháy da. Ấy vậy mà hàng thánh đệ tử Đức Thế Tôn và ngay cả Đức Thế Tôn cũng chỉ có bấy nhiêu đó để đi qua cái dòng đời này mà không vướng bận. Chúng ta thấy để thương, thấy để thông cảm, thấy để đặt cái đời sống của mình vào đời sống của Đức Thế Tôn của 2500 năm về trước, để thương và để vượt qua tất cả những gì mà ngày nay đời sống của chúng ta lỡ như mà chúng ta có không đủ, thì xin thưa đại chúng hãy quán chiếu lại rằng ngày xưa người ta còn thua mình nhiều lắm. A y của đệ tử Đức Thế Tôn An Đà Hội là y mặc bên trong, Úc Đa La Tăng là những cái y được mặc trong những lúc họp chúng thọ trai nghe giảng vân vân. Tăng Già Lê hay gọi là Tạp Tối Y, gọi là Đại Y, lúc đi vào làng khất thực lên tòa thuyết pháp, thì cái y Tăng Già Lê này có ba bậc, đó là bậc hạ, ngược có 9 điều, 11 điều và 13 điều. Cái điều là cái thế nào? Khi đại chúng nhìn thấy chư Tăng mặc y đó, cái điều là cái dọc sọc từ trên xuống dưới là điều. Còn những cái ô đó, những cái ô đó thì mỗi một điều như vậy và tùy theo, ví dụ bậc hạ thì nó có hai dài một ngắn, có hai dài tức là hai cái ô dài và một cái ô ngắn, cái ô ngắn đó bằng nửa cái ô dài. Bậc trung thì có 15 điều, 17 điều, 19 điều, và mỗi một cái điều dài như vậy đó thì có ba ô dài một ô ngắn. Bậc thượng thì có 21 điều, 23 điều, 25 điều, và mỗi điều đó thì có 4 ô dài một ô ngắn. Thường thì quý thầy sử dụng y 9 điều, 11 điều, 13 điều. Ví dụ như các thầy hiện tại đang sử dụng là y 9 điều. Và lớn hơn chút xíu nữa, ví dụ như thượng tọa lên đến cấp bậc của thượng tọa thì có thể sử dụng y 15 điều. Và đặc biệt ví dụ như những cái lễ lớn có những vị thầy chứng minh thường sử dụng những bậc những cái y đỏ thì chúng ta sử dụng y 21 điều hoặc là y 25 điều. Đó là những cái điều mà chúng ta nhìn nó rất là nhỏ, khoảng độ nửa gang tay. Bình bát gọi là ứng lượng khí, là cái tròng con mắt đối với chư Tăng. Có nghĩa là con mắt của mình á, ai đụng một cái là mình đã nhắm rồi, thì mình giữ cái bình bát nó cẩn thận giống như giữ cái tròng con mắt của mình vậy. Tại vì sao? Ngày xưa thì cái bình bát là cái nuôi sự sống của cá nhân mình, tại vì ơn bát đến tất thực mà. Chính vì vậy giữ cái bình bát như là giữ cái tròng của con mắt. Nhất bát thiên nha tạng, vô thân vạn lý vô, kỳ vị sinh tử sự, giáo hóa độ xuân thu. Một bát cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xanh xem trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Chỉ có vậy thôi mà vào làng khất thực và làm nên sự nghiệp của mình chỉ với một cái bình bát ba y. Tọa cụ và ngoại cụ dùng để ngồi và nằm, đó là đời sống của một du tăng. Tại vì tăng, xin thưa đại chúng, là một du tăng không có định căn và định cư, tức là không có ở trong một chùa cụ thể nào hết, mà hãy cất bước ra đi. Đời sống ban đầu của đời sống chư tăng là du tăng, chứ không phải là định tăng như bây giờ, định cư như bây giờ. Bây giờ quý vị những vị trụ trì có nghĩa là định cư ở tại chỗ đó, nhưng mà đời sống của 2500 năm về trước là những chư tăng, là những đời sống du tăng, đi hết đến chỗ này thuyết pháp, đến chỗ kia thuyết pháp và độ chúng sanh. Trên đường đi như thế, sản phẩm cuối cùng mang theo mình đó là cái đẩy lọc nước. Cái đẩy lọc nước, quý vị thấy cái đẩy lọc nước chưa? Giống như là cái phiểu bằng vải để mà lọc cà phê của Việt Nam của mình trước đây. Cái đẩy bằng vải đó, dùng cái đẩy đó để đi qua một cái khe suối hoặc khe sông nào thì chúng ta múc nước rồi đổ vào trong cái đẩy lọc nước đó để một cái phần hứng ở dưới rồi uống nước đó. Quý vị đã bao giờ uống nước chân trâu chưa? Có nghĩa là đi vào đi chân trâu ở ngoài ruộng, những cái mùa mà khan hiếm nước đó, không có nước để uống, những cái nước mà còn đọng lại trong cái lỗ chân của con trâu đó thì mình lấy nước đó uống. Hạnh tuệ uống cái nước đó rồi. Quý vị đã bao giờ uống nước ở trong thân cây chuối chưa? không biết đời sống của chúng ta là mỗi người khác nhau. Tuy nhiên, trong những cái lúc mà nó khát nước quá, không có gì để uống, hễ thấy cây chuối là có nước, là quý vị sẽ lấy một cái cây tre hoặc một cái que nào đó, chúng ta thọt vào bên trong cái thân cây chuối thì nước ở trong đó sẽ chảy ra, cái bẻ chuối ấy, là chúng ta sẽ uống nước đó. Một trong những cách thoát chết khi quý vị đi qua trong những cái đoạn đường mà không có gì để uống đó. Tại gia thì chúng ta có áo tràng như quý vị đang mặc và y Bồ Tát giới. Y Bồ Tát giới này đây là một cái sáng chế mà mới đây thôi, chứ không phải là một cái quy định từ trước tới giờ. Và chúng ta sử dụng cái y này cũng rất là hàng ngày trong cái khuôn khổ của việc trì tụng Bồ Tát giới, và xem đó như là pháp bảo để mà che đắp cho cái vận mạng của mình trên con đường tu tới Phật. Trong nghi lễ bắt trượng thân quy thì chúng ta có quy định về những chung bản chuông mỏ linh khánh vân vân và vân vân. Tất cả mọi thứ nó mang cái dáng dấp của thiền môn Việt Nam của mình. Mỗi một quốc gia và mỗi một sắc thái dân tộc nó đều có sự khác nhau. Nó là hiệu lệnh của Tổng Long, nó là những cái quy định, ví dụ như cái bản được sử dụng như thế nào, cái chuông báo chú được sử dụng ra sao, và khi thỉnh thì thỉnh bao nhiêu tiếng, thỉnh bao nhiêu hồi. Mỏ cũng vậy và chuông cũng vậy, tang cũng vậy, linh cũng vậy, khánh cũng vậy, tất cả đều có một cái quy tắc sử dụng, chứ không phải là bốn thỉnh sao mà thỉnh. Và khi chúng ta gọi là đừng có bao giờ gọi là đánh mỏ đánh chuông, mà gọi là thỉnh mỏ thỉnh chuông, cũng như đừng bao giờ gọi là đám ma, mà mình phải gọi là đám tang. Đại chúng nhớ ha, tức là có những cái danh từ mà chúng ta gọi riết lâu ngày nó quen miệng, nhưng mà người ta gọi cái đám tang của hòa thượng mà gọi là đám ma của hòa thượng mà tới cuối đời, phải không? Có nghĩa là hoặc là đám tang của một vị Phật tử nào đó, người ta mới chết chưa biết là đã siêu thoát hay chưa mà mình gọi đám ma, hay gọi là đám tang. Sự tích nói về cái chuông này thì xin thưa đại chúng, vào thời của Lương Bảo Đế, vợ của Lương Bảo Đế đó là Hy Thị. Hy Thị đời trước vốn là một con cóc. Cái con cóc này thì thường xuyên thức dậy vào lúc 3 giờ để mà kêu thức tỉnh chúng ta dậy để công phu khuya. Thì lúc đó Chí Công Hòa Thượng cái đời trước là một chú tiểu, thì bực mình con cóc này quá, mới bắt con cóc này ra vặn cổ cho chết. Tại vì không muốn đi công phu mà con cóc này cứ kêu hoài, kêu chúng ta dậy công phu vào lúc 3 giờ sáng. Và kiếp tiếp theo, nhờ cái công đức mà kêu chúng tăng dạy công phu mà Hy Thị tái sinh để rồi làm vợ của vua Lương Bảo Đế. Vua Lương Bảo Đế là người rất là sùng phụng ngôi Tam Bảo và tin tăng chúng thường thỉnh cái vị hòa thượng Chí Công này đến để mà giảng kinh thuyết pháp cho quần thần nghe. Thì một hôm bà Hy Thị này do cái ác nghiệp mà từ trước cái bản cổ mình, cho nên luôn luôn tìm cách để báo thù. Một hôm thì vua Lương Bảo Đế mới mời Chí Công đến triều đình để mà cúng dường trai tăng. Thì bà mới làm thịt 100 con chó để làm bánh bao cúng dường trong cái bữa trai tăng nọ. Thì khi đến trai tăng đó thì ngài Chí Công mới dẫn theo những đệ tử của mình đến để tham dự vẫn bình thường. Thì khi ra về rồi thì bà Hy Thị mới nói vua Lương Bảo Đế là: tôi thấy cái ông Chí Công này và tất cả những đệ tử của ông không ai là người chứng thánh quả gì cả, là những người mà phàm tăng thôi, tại sao mà nhà vua lại tin tưởng? Thì bà mới nói là tất cả những cái bánh bao mà chúng tôi cúng dường ngày hôm nay đều làm từ nhân của thịt 500 con chó. Thế thì nhà vua tức giận quá và mới đi đến hỏi tội, chém đầu Chí Công và những người đệ tử. Khi đến trước cổng chùa thì Chí Công ra đón. Chí Công mới bảo là tâu bệ hạ, là bệ hạ có việc gì mà thân giá đến nơi này? Thì Chí Công hoàng thượng mới thưa là trong cái bánh bao mà ông vừa thọ trai trưa nay thì có nhân thịt chó, thế tại sao ông lại không biết mà cứ thọ nhận? Thì ngài Chí Công mới bảo là khi trước khi đi á, thì chùa có làm thêm những cái bánh bao khác bằng nhân đậu hũ và bỏ vào trong cái tay áo bên phải, và chúng tôi dặn là khi đến để mà thọ dụng nó thì lấy bánh bao bên phải mà ăn và đem hết tất cả những bánh bao cúng dường đã bỏ vào trong cái tay áo tay trái. Và chúng tôi đã đem về và đem chôn ở phía sau chùa. Thì bây giờ xin mời hòa thượng ra để ngự giá. Khi ra thì ngài đào cho đệ tử đào lên thì thấy tất cả bánh bao còn nguyên như cũ, và thế là làm lễ cầu siêu và nguyện độ siêu thoát cho 500 con chó này. Thì ngay lập tức lúc đó 500 con chó đó lập tức sống dậy. Và ngài Lương Bảo Đế cũng như vợ lúc đó thâm tín tam bảo trở lại và sùng phụng giáo pháp của Đức Như Lai. Và do cái tội không tin tam bảo như thế này mà sau khi bà Hy Thị chết thì bà đọa lạc làm một con mãnh xà. Sau một đêm trăng thanh vắng, vua Lương Bảo Đế mới nghe tiếng của con mãnh xà này kêu la thảm thiết và nhờ sự cứu chữa. Thì ông mới đem cái câu chuyện này kể lại cho Chí Công. Thì Chí Công nói là đây chính là Hy Thị, và Hy Thị đã bị đọa lạc. Bây giờ bằng cách ấy, là làm một cái chuông đồng, và nhờ cái tiếng chuông này rồi thỉnh chúng tăng tụng kinh và trì sám để hồi hướng công đức này cho bà Hy Thị. Thì từ đó cái tiếng chuông và cái chuông nó bắt đầu xuất hiện trong hầu hết và tất cả phòng lâm tự viện như bây giờ. Tấm, bản, mỏ, khánh, vân vân, tất cả mọi thứ đều có một quy tắc sử dụng, và ở đây xin được giới thiệu cũng như bê tích lộng được xuất hiện trong tất cả những buổi lễ của Phật giáo. Xin thưa đại chúng, đây là những cái mà ảnh hưởng từ lúc Phật ra đời thì không hề có, Đức Phật xuất hiện thì không hề có những cái vấn đề như thế. Và vấn đề này là xuất hiện trong cung vua. Vì vua mến mộ Phật Pháp cho nên đem những cái lễ thỉnh, những cái nhạc khí, những cái kiểu cách của cung đình mà đem ra ngoài để mời thỉnh vị Pháp sư. Chính vì lẽ đó mà nó ảnh hưởng vào trong nền văn hóa của Phật giáo cho đến ngày hôm nay mà chúng ta nhìn thấy. Đại chúng nhớ ha. Dạ. Chứ không phải từ cái buổi bình minh của nền văn hóa Phật giáo đã có như vậy. Vì yếu tố của các vị vua và cung kính những vị tăng vào để thuyết pháp trong cung vua như là cung kính hoàng đế. Chính vì lý do đó mà xuất hiện những yếu tố, những thành phần của cái cung thỉnh. Về tán lễ, xin thưa đại chúng là nghi lễ thì nó có tán thỉnh, thài, sớ, điệp, tụng, vân vân và vân vân. Mọi thứ rất là nhiều và có một cái chuyên ngành riêng của tất cả những vị mà đi về yếu tố nghi lễ. Ở đây xin được giới thiệu sơ như thế để đại chúng có một cái ý niệm về những cái trong văn hóa thiền môn mà mình sử dụng. Về văn hóa tinh thần, xin thưa đại chúng, vũ trụ quan của Phật giáo được Đức Phật xác định bằng một câu rất nổi tiếng, đó là có một lần đi qua khu rừng, ngài A Nan mới hỏi Đức Thế Tôn. Đức Phật mới cầm cái nắm lá và hỏi ngài A Nan là lá trong rừng nhiều hay lá trong tay của ta nhiều. Thì ngài A Nan mới nói là dạ bạch Đức Thế Tôn, lá ở trong rừng nhiều hơn lá trong tay của Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới nói là này A Nan, những gì mà ta biết, những gì mà ta chứng ngộ thì thật là nhiều như lá trong rừng. Những gì mà chúng ta đem ra để nói cho nhà ngươi cũng như nói cho tất cả mọi người biết là ít như là lá ở trong bàn tay của ta. Đó cũng là một cái ví dụ tuyệt vời để chúng ta hiểu được rằng Đức Thế Tôn nhân duyên mà thuyết pháp, chứ không phải là cái gì ngài cũng nói. Ngài gặp sự việc hiện tượng thì ngài nói. Cho nên có những cái mà ngài không nói nhưng mà chúng ta cũng phải suy luận để biết được cái đó là ngài không cho phép hoặc cho phép. Và cái vũ trụ quan của Phật giáo được thể hiện là 1.000 cái thế giới thì gọi là một tiểu thiên thế giới. 1000 tiểu thiên thế giới thì được gọi là một trung thiên thế giới, còn 1000 trung thiên thế giới thì được gọi là một đại thiên thế giới. Và Phật pháp thì chúng ta có tam thiên đại thiên thế giới như thế đó. Không phải là cái cõi ta bà này chỉ là một không đâu, không phải hệ mặt trời chỉ là một không đâu. Cái hệ mặt trời của mình nó chỉ là một cái tí xíu xìu xiu đây thôi, trong một cái chiều tích không gian bao la và vô tận. Nha, đại chúng nhớ cho. Thì trong cái chiều tích không gian vô tận đó, chúng ta có lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta có những chúng sanh sinh ra từ trứng, sinh ra từ thai sanh, sai từ nõn sanh, từ thấp sanh và từ hóa sanh. Khi mà những chúng sanh hóa sanh như thế, đôi khi chúng ta không nhìn thấy bóng dáng của họ, nhưng mà họ vẫn là một chúng sanh bị trầm luân trong sinh tử. Và tất cả những thế giới này đều bị ảnh hưởng, chi phối bởi thần trụ hoại và không. Nó có, nó trụ đó, rồi nó biến chuyển và nó trở về cái không. Trong ba cõi dục giới, chúng ta dục giới do tham mà chúng ta bị đọa lạc vào trong cõi dục. Trong cõi dục giới này thì có tứ thiên vương, đau lợi, nhiễm ma, đau xuất, hóa lạc, tha hóa được lại. Chúng ta nghe nói tới cõi trời, sáu cái cõi trời này đều là nằm trong dục giới cả. Cho nên các vị đừng có phát nguyện là sanh lên cõi trời, vì khi sanh lên cõi trời rồi, hết cái phước trời rồi cũng trở lại cái đời sống này mà thôi. Đấy là dục giới. Sắc giới, chúng ta có 18 cõi sắc giới: phạm chúng, phạm thụ, đại phạm, thiên quang, vô lượng quang, quang âm, thiểu tịnh, vô lượng tịnh, biên tịnh, vô bản, phước sanh, quảng quả, vô tưởng, vô phiền, vô nhiệt, thiện kiên, thiện hiện, sắc cứu kính. Đó là 18 cõi trời của sắc giới. Những vị nào mà sanh nhiều nhưng mà do phước đức tu tập thì chúng ta cũng sanh lên cái cõi trời sắc giới này, và cũng vậy đều bị chi phối bởi nghiệp thức, sau khi hưởng hết quả báo thì phải trở lại nhân gian. Cõi trời vô sắc giới là cõi trời cao nhất, trong đó không vô biên thứ, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Và trong cái địa lý học huyền thoại của Ấn Độ đó, thì núi Tu Di là nằm ở giữa, xung quanh gồm có bốn châu là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Bắc Cu Lô Châu, Nam Thiền Bồ Châu. Cái đất nước của chúng ta, cái trái địa cầu của chúng ta là đang nằm ở Nam Thiền Bồ Châu. Và tất cả, xin thưa đại chúng, tất cả đều là sự biến hiện của tâm thức, đều là sự biến hiện trong tâm của mình mà ra. Cho nên trang nghiêm tâm của mình đó là trang nghiêm mảnh đất của tịnh độ. Xin đại chúng, đi một vòng rồi để rồi trở lại chính bản thân của mình. Khi trang nghiêm mảnh đất tịnh độ chính là trang nghiêm tâm, và khi chúng ta trang nghiêm tâm chính là trang nghiêm mảnh đất của tịnh độ. Về nhân sinh quan, tức là những cái gì liên quan tới con người, chúng ta tin tưởng về nhân quả, về luân hồi, hễ có nhân là có quả đó. Giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Giả sử như trăm vạn ngàn kiếp mà chúng ta làm một việc gì thì cái đó nó không hề mất đi, đợi đến có nhân có duyên thì chúng ta liền thọ quả báo. Và luân hồi này không có chừa một ai hết. Nếu như chúng ta không tu mà không chuyển nghiệp thì luân hồi là cái chắc. Và nếu như có tu có chuyển thì luân hồi sẽ không bao giờ mà chúng ta quay cuồng nữa nếu mà mình chuyển nghiệp. Văn tư và tu, để từ đó quý Phật tử có thể thiền thệ trên con đường mình đi. Cuối cùng là đoạn trừ tham, sân và si. Cuối cùng vẫn là sự đoạn trừ tham, sân, si nha quý vị. Làm gì thì làm, tu gì thì tu, tu trường phái nào không cần biết, tụng bao nhiêu kinh không cần biết, làm bao nhiêu phước không cần biết. Không cần biết, tự bản thân ta hễ còn tham, còn sân, còn si. Tham thì vướng vào dục giới, sân thì sắc giới, si thì địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. U mê mà. Cho nên diệt trừ tham sân si, đó là cái cốt lõi của vấn đề tu học. Và để như thế đó thì giới định tuệ là chiếc chìa khóa căn bản nhất để có thể đoạn trừ được tham, sân và si. Thứ nhất là chúng ta phải câu thúc mình lại, phải nhẹ nhàng, phải nhu nhuyến bằng cách đừng có đi quá đà, mà phải có một cái biên tế, đó là giới, để nó giữ mình lại. Thứ hai là định. Khi nó đã giữ lại mình rồi, phản quan tự kỷ, nhìn lại chính bản thân mình chứ không phải nhìn ra ngoài. Cái định ở đây là chính bản thân ta nhìn lại chính bản thân mình để có một cái trụ ở trong đó, tự mình quán chiếu, đó là định. Và tuệ, từ cái định đó rồi thì trí tuệ của mình mới bừng phát, đó là yếu tố căn bản. Đức Phật dạy tự thắp đuốc lên mà đi. Cái buổi đầu tiên Ngài giảng cho tất cả tỳ kheo và khuyến khích tất cả tỳ kheo là hãy tự mình bước đi trên một con đường, đừng có bao giờ đi hai ba vị, hãy một mình đi. Một mình đi, đi vì lợi ích của tất cả mọi người, lợi ích vì tất cả chúng sanh. Thì cái yếu tố tự mình thắp đuốc lên mà đi cũng là cái yếu tố căn bản và nền tảng cho tất cả mọi người chúng ta. Hãy tự bản thân mình gột rửa tham sân si và tự bản thân mình quyết định cái con đường mình đi. Con đường hạnh phúc và đau khổ là tự chúng ta lựa chọn, không ai cho mình hết. Tu phước và tu huệ nó giống như hai cánh của một con chim, cần phải có. Nếu quý vị nào cứ nói tu huệ thôi, đừng có tu phước, không cần tu phước, không cần làm phước, thì xin thưa đại chúng, chưa có đủ đâu. Tu phước và tu huệ luôn luôn là cần có để chúng ta trang nghiêm tự bản thân mình. Chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời của chư Phật dạy. Những cái lời rất đơn giản nhưng xin thưa đại chúng, nó là một cái chìa khóa căn bản của đời sống, và nó là một cái gì đó để chúng ta tự trang nghiêm bản thân mình. Dẫu cho mai này giáo pháp của Đức Thế Tôn có thế nào đi nữa, hay quý vị có không tin tưởng vào bất cứ một thầy một cô nào trong đời sống này đi nữa, thì chúng ta hãy nhớ cho, đừng làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý của mình chứ không phải của ai khác, cho trong sạch. Đó là lời của chư Phật dạy. Hễ tâm ý mình trong sạch thì lời nói và hành động của mình sẽ trong sạch theo. Chư Pháp tụng duyên sinh, diệt phục nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như thủy thiết, mà Ngài Ác Bệ đã nói cho Ngài Xá Lợi Phất, để rồi Ngài Xá Lợi Phất trở về với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thì xin thưa đại chúng, cũng như vậy đó, tất cả các pháp này nó do duyên mà nó sinh, có muốn cũng không được, mà không muốn cũng không được. Và tất cả các pháp này nó cũng do duyên mà nó diệt. Mà đại chúng đã từng nghe câu này và từng biết câu này, mình hãy học thuộc nó đi, để rồi trên con đường này mình không có than trời và đất nữa. Và hễ cái gì nó tới là nó tới, hễ cái gì nó đi là nó đi. Chúng ta hãy thuận theo cái đời sống bình thường của cuộc thế. Đã bao nhiêu lần sự việc tới và đã bao nhiêu lần sự việc đi, thì cứ hãy để cho nó đến và nó đi như là tự nó. Mà tâm thức mình không níu kéo, mình hãy làm hết cái khả năng của mình. Nếu nó được hay không được là chuyện của nó. Khi mình đã ra hết khả năng rồi thì mưu sự tại nhân mà thành sự là tại thiên, phải không? Khi mình đã làm hết khả năng của mình rồi, thành bại hay không, không do mình quyết định đấy. Khi mà vòng tay của mình có thể quyết định được cái gì để cho Phật pháp được hưng long, thì mình hãy làm cho Phật pháp hưng long. Còn cái chuyện hưng long hay không, không phải là do mình làm mà nó hưng long. Hưng long hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa, chứ không phải do bản thân mình mà yếu tố nó thành tựu không đâu. Đừng so sánh cuộc đời mình với cuộc đời của người khác. Mình không bao giờ biết được cái cuộc hành trình của họ là thế nào đâu. Một câu nói đơn giản phải không? Đừng có bao giờ mình compare con mình với con của người khác. Tại vì thật ra con của người khác mình đâu có biết đời sống của nó mai này nó sao. Mình đừng có compare vợ mình với vợ người khác, chồng mình với chồng người khác. Mình khi mà người ta chưa nhắm mắt lặng thinh, khi mà con người ta chưa bỏ cho quan tài đậy nắp lại, xin thưa đại chúng, cái gì cũng có thể xảy ra hết. Thế thì mình còn đeo với người ta để làm gì? Họ đâu phải là bậc thánh, họ chưa chết mà, họ còn ăn, còn ngủ, còn thở mà. Cho nên đừng bao giờ đem cái này áp đặt cho cái kia, vì bất cứ một sự áp đặt nào nó đã rời rạc rồi. Nó đã không đặt nó vào trong yếu tố không gian và thời gian và chủ thể của nó sinh ra và lớn lên rồi. Mỗi một hạt cát đã là một màu nhiệm của sự sống rồi. Nó tích tụ trong mỗi một hạt cát kia là cả một chu trình sinh và diệt của cát đến đó. và mỗi một chúng sanh trong cuộc đời này cũng vậy, anh và tôi cũng vậy, đều tích tụ trong ta từ ngàn vạn kiếp của sự sinh sôi nảy nở, học hành trưởng thành và sinh diệt của cá nhân mỗi người. Thế thì mỗi người đã là một đời sống màu nhiệm mà không cần phải còn đe với ai hết. Chính vì lẽ đó mà Phật mới dạy là hãy tự bản thân mình thắp đuốc lên mà đi thôi. Anh đã có đủ đầy đủ cái tất cả. Nếu anh không có Phật trong anh thì anh tu muôn đời không thành Phật được. Còn nếu anh đã có chất Phật trong anh thì anh đâu cần phải tìm Phật ở đâu xa. Bất hướng Như Lai hành xử hành, tại sao phải đi theo cái con đường của Như Lai đã đi? Có phải vậy không? Đại chúng đã nghe câu đó chưa? Có phải vậy không? Bất hướng Như Lai hành xử hành, Như Lai đi con đường của Như Lai, còn mình sinh ra trong này, sinh ra với nền văn hóa này, với đất nước này, với mọi người này, mình đi con đường của mình đi. Con đường của mình vẫn không lệch lạc giáo pháp giải thoát về đắc ngộ của Đức Thế Tôn. Cái giấc mộng ngàn năm, xin thưa đại chúng, rong ruổi trong cuộc đời này để tìm cái nọ cái kia, tìm cái để rồi chúng ta bằng lòng, và tìm cái để rồi chúng ta khát khao muốn có được. Nhưng mà rồi từ cái có được trong cuộc đời này mà chúng ta rong ruổi đó, chúng ta lại nảy sinh ra cái không bằng lòng. Và từ cái không bằng lòng đó, chúng ta mơ ước, chúng ta ước ao. Và chúng ta đã từng sống với những ước ao, và chúng ta trăn trở với những ước ao, để rồi từ ước ao đó chúng ta lại rong ruổi để tìm cầu, để rồi đạt được, rồi để rồi chán nản, rồi để rồi mơ ước, rồi để rồi rong ruổi kiếm tiền. Đời sống của chúng ta quay cuồng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Và chúng ta đối xử với nhau trong đời này chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Bằng lòng, không bằng lòng, mơ ước, đạt được, rồi tiếp tục. Đời sống cứ vậy mà nó quay cuồng. Cho nên một yếu tố nữa để có thể vượt thoát, đó là chấp nhận và biết đủ. Tri túc tiện túc đại túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn đại nhàn hà thời nhàn. Biết đủ thì đủ, đợi cho đủ thì chừng nào nó mới đủ. Biết nhàn thì nó nhàn, mà đợi cho nhàn thì chừng nào nó mới nhàn. Câu này không phải Phật. Dạ vâng, của Nguyễn Công Trứ. Mà Nguyễn Công Trứ thấm được cái tinh thần của nhà Phật. Biết đủ thì nó đủ thôi, mà đợi cho đủ thì chừng nào nó mới đủ đấy. Hễ muốn mình nhàn, mình thảnh thơi thì nó thảnh thơi thôi, mà đợi cho thảnh thơi thì chừng nào nó mới thảnh thơi. Ngồi một mình ngắm lá vàng nó rơi là đủ thảnh thơi rồi, có phải vậy không? Khi quý vị ra ngồi một mình nhìn lá vàng nó rơi, có thể là chứng ngộ nó là khác. Nhìn đời sống của mình như những chiếc lá vàng ngoài kia, cũng đã một thời sân son, cũng đã một thời ong ve bướm lượn, rồi đến bây giờ thời gian có những tháng ngày phôi pha, mưa tuôn gió táp, bụi phủ mờ, rồi đến bây giờ héo úa với mùa thu, lạnh lẽo rơi xuống đơn độc, khẽ khàng bẽ bàng tan nát và thấm vào lòng đất để bồi bổ cho đời sống tiếp theo. Chúng ta tìm cầu bất chấp những thủ đoạn để đạt được, và chúng ta tạo nghiệp từ cái nghiệp đó mà dẫn dắt đến yếu tố khổ đau trong đời sống. Quán chiếu đời mình, Như Lai cũng ở tại nơi đây. Như Lai tức là Phật đó, cũng từ nơi cái con người này mà giác ngộ. Chính vì lẽ đó, tại cái nơi này nếu như chúng ta không thể tu thành Phật, và tại cái con người này, xin thưa đại chúng nhớ cho là không có một cái cõi nào nữa có thể chứng đắc quả vị Phật ngoài cái cõi của con người. Cho nên làm được thân người là quý, học được giáo pháp lại càng quý hơn. Và từ cái thân thể của con người này mà đạt được quả vị Phật, chỉ duy nhất mười phương chư Phật ba đời thành Phật đều từ cái kiếp sống của con người, không phải từ kiếp sống chư thiên, không phải từ kiếp sống của loài ngạ quỷ, của loài súc sanh, mà từ kiếp sống con người. Thế thì cái nấc thang con người là cái nấc thang tuyệt vời nhất để từ đó có thể giải thoát và giác ngộ. Chân thường nơi huyễn mộng, Niết bàn giữa sắc không. Câu này nghe quen quá ha. Chân thường cũng ở tại những nơi huyễn mộng này nè. Nếu mà rời khỏi cái cuộc sống huyễn mộng này để đi tìm chân thường, xin thưa đại chúng, cũng không hề có đâu. Niết bàn cũng ở tại cái cõi có không đây nè. Không cần sinh và cũng không cần mơ mộng. Tất cả tại đây thì chúng ta đã có đủ để có thể thể nhập được. 100 cái lời cầu nguyện van xin không bằng một việc làm có ý nghĩa. Ngày hôm nay ngồi ở đây, chắc là đại chúng hạnh phúc hơn những người này, những người bị bệnh, những người bị cụt chân, cụt tay, vân vân. Chúng ta ngồi ở đây trên thân thể của mình đã đầy đủ hơn tất cả những người khác. Và bây giờ mình hãy xem một cái video clip để thấy đời mình còn hạnh phúc hơn nhiều người nữa. Gia đình mình hạnh phúc hơn người ta biết chừng nào, con cái mình hạnh phúc hơn con cái họ biết chừng nào. Đó là một cái tiếng nói có thể đánh động lương tâm của nhiều người trong chúng ta. Để rồi mình nói là cuộc đời này, cái gì là cái đau khổ và cái gì là cái hạnh phúc thật sự? Anh có đau khổ bằng người ta chăng mà anh gọi là anh đau khổ? Người ta chỉ có cầu cơm ăn thôi, cần áo mặc thôi, mà mình đã hai cái nhu cầu sự sống, cơm ăn và áo mặc đó đầy đủ rồi. Yếu tố tinh thần mà mình đã được thỏa mãn, mà mình còn biết tu tập nữa, xin thưa đại chúng, đây là phước của cõi trời chứ không phải cõi người đâu nhé. Phước của cõi trời, cho nên đừng có tham muốn nhiều quá, đừng có được một rồi muốn hai. Hãy được một thầy là đủ rồi, đừng có muốn hai ba thầy nữa. Trên cái phương diện xã hội, xin thưa đại chúng, đất nước này là đất nước biết bao nhiêu sự mơ ước của con người trên hành tinh này. Một đất nước tự do, có bảo hiểm của xã hội, có tiền về hưu, có tiền già, trẻ em đi học không phải đóng tiền, vân vân và vân vân, được sự bảo kê và bảo bọc của chính phủ. Ấy thế mà sống trong một cái đất nước này mà chúng ta còn than khổ nữa thì sống với đâu mới là sung sướng đây? Đừng có lựa chọn. Có nghĩa là bây giờ chúng ta đã đầy đủ hết tất cả nhân duyên rồi. Bây giờ hạnh phúc hay không chỉ còn có yếu tố anh mà thôi. Còn không phải ngoài anh nữa. Ngoài anh đi tìm thì không còn cái hạnh phúc nào tốt hơn anh nữa. Bây giờ đại chúng có thể hỏi xem 80 triệu người Việt Nam của mình đó, ai là người không muốn qua Mỹ? Xin thưa đại chúng là người ta đi hết trơn à. Đất nước này quả thật là thiên đường và con người ta sống ở đây mà mình không cảm giác là mình đang sống ở trong thiên đường. Giống như tôi nói ngay từ buổi ban đầu, cái con mắt bản thân nó không thể nhìn ra chính nó được. Nó phải cần những cái hình ảnh kia để làm cái chiếc gương soi, rồi tự mình soi trở lại đời sống của chính mình, để tự mình thức tỉnh lấy mình một lần nữa. Xung quanh ta mở mắt ra là thấy kẻ hạnh phúc, mở mắt ra là thấy người đau khổ. Cho nên kiếp sống con người là kiếp sống tuyệt vời, để từ đó mình có thể cảm nhận được giá trị hạnh phúc và đau khổ, để từ đó mình vượt lên trên, đi ra ngoài. Sống trong cuộc đời này, lấy cuộc đời này làm chất liệu, giống như hoa sen vậy đó, nó lấy bùn nhơ làm chất liệu để nuôi sống nó. Nếu không có bùn nhơ thì hoa sen không thể nở hoa được. Cho nên lấy đời sống ô nhiễm này làm chất liệu để từ đó vượt thoát ra khỏi bùn nhơ, ra khỏi nước động mà tỏa hương thơm ngát. Đừng mơ ước những gì ngoài tầm với, mây của trời hãy để gió mang đi. Có những cái phải biết chấp nhận, thưa đại chúng. Mình phải biết chấp nhận là mình đã hạnh phúc rồi. Những cái gì ngoài tầm với, có mơ ước cũng chỉ là viển vông mà thôi. Sống với yếu tố hiện tại này, đó là yếu tố chân hạnh phúc nhất. Mà mình không có cọc bè với ai, mà mình cũng không thèm sống với cái gì khác ngoài mình hết. Sống với cá nhân ta. Chiêu cảm để học hành quán âm, lắng nghe, chia sẻ, an ủi, bố thí cúng dường cho mọi người, cho họ no đủ, bố thí sự vô ý làm cho mọi người an bình trong đời sống, là các thiện sự để nhiêu ích hữu tình, tức là đem lại sự an vui cho những người khác nữa. Muốn làm được như vậy thì phải phát nguyện, chứ không phải đơn giản mà có thể làm được, thưa đại chúng. Phát nguyện, chúng ta học theo sự phát nguyện của ngài A Nan: như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất hư thử thủ nê hoàn, mà mỗi sáng chúng ta tụng kinh đó. Nếu còn một chúng sanh chưa chứng ngộ, chưa chứng quả, thì cõi niết bàn con đâu dám tự an. Chừng nào mà còn chúng sanh là chúng con còn độ chúng sanh, mà không có an vị trong cái cõi vô dư niết bàn. Hay Bồ Tát Địa Tạng: địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Mà mỗi lần chúng ta cúng linh, chúng ta lại thỉnh: nhân tâm triệu thình, địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Để cho quý vị đừng có ngủ. Bồ Tát Địa Tạng là như vậy đó. Chừng nào mà địa ngục không có còn chúng sanh nữa, thì con mới đạt được quả vị Bồ Đề. Nhưng mà nội có phát nguyện đó thôi là đã đạt Bồ Đề rồi đó. Đã an trụ trong cái pháp giới chân tịnh tỉnh rồi. Từ đó mà hóa hiện để hóa độ chúng sanh. Giật mình tan cuộc trùng phùng, phút giây hư thực vô cùng thực hư. Sự giật mình này để tan biến đi tất cả những mơ mộng hão huyền. Rồi từ cái đời sống mơ mộng hão huyền này, chúng ta lại thiện thề để đi qua, để đạt được những cái gì mà an bình và tịnh lạc trong đời sống. Luôn luôn lúc nào thì sự trở về vẫn là chưa buồn. Ở đây các bác đầu tóc hai ba màu, da nhăn, má hốc, lưng còng, gối mỏi là chuẩn bị đi xuống rồi. Dạ. Nhưng mà rồi xin thưa, vẫn không bao giờ muộn. Tại vì trong cái đời sống sinh tử luân hồi đó, mình đã bao nhiêu lần sinh và bao nhiêu lần tử rồi. Ngay cả khi chúng tôi đứng đây trẻ tuổi, còn mạnh còn khỏe, nhưng mà xin thưa đại chúng, trong cái tiến trình sinh và diệt đó, không biết quý vị đến trước tôi hay tôi đến trước nữa, có phải vậy không? Đã vô sĩ vô chung, chúng ta là đã đồng hành trên cái con đường này đó. Và không biết đã là bà con quý thuộc của nhau, đã là chồng vợ của nhau, đã là anh em của nhau, hay là gì trong tiền kiếp, để rồi cái nhân duyên mà bây giờ ở đây, bây giờ. Thì xin thưa đại chúng, không có lúc nào là muộn hết. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, tu 80-90 năm nhưng ngộ chỉ có một giây phút thôi. Giọt nước làm tràn ly, muốn có giọt nước làm tràn ly thì mỗi một ngày cái giọt nước kia phải được nhỏ liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Muốn nấu một nồi cơm thì chúng ta cũng phải ngắm lửa liên tục, ngắm điện liên tục. Chứ chúng ta cứ bật lên rồi tắt, bật lên rồi tắt, bật lên rồi tắt thì cơm chỉ có sừng thôi chứ không ra cơm được. Chính vì vậy đời sống tu hành của mình cũng vậy. Mỗi một ngày hãy tu và tu tinh tấn, tu liên tục. Chính vì vậy đó mà trong lục độ vạn hạnh, sáu con đường đi của Bồ Tát là gì? Bồ thí. trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Tại sao có yếu tố tinh tấn trong đó? Là tại vì nếu hôm nay tu 24 tiếng nhưng mà ngày mai ngủ bù thì cũng vô ích thôi. Phải vậy không? Hôm nay chúng ta đi tu ở chùa công phu thiền tọa đúng giờ đúng giấc hết, nhưng mà về nhà bỏ 2-3 ngày ra ngủ cũng về đúng thôi à. Và xin thưa đại chúng, mở đầu của con đường Bồ Tát đạo đó là bố thí. Tại sao phải bố thí? Tại sao không tu trí tuệ trước mà phải bố thí là cái hạnh mở đầu của tu lục độ vạn hạnh, tức là tu trên con đường Bồ Tát? Tại sao vậy? Rõ ràng là tham, khi mà đã còn tham là còn sinh tử luân hồi, là còn sinh tử luân hồi. Và xin thưa đại chúng, bố thí để cho đi, tại vì chúng ta đã nhận quá nhiều. Ngay cả đời sống của chúng ta ngồi đây mà chúng ta đã từng giảng cho quý vị nghe, chúng ta thọ nhận là thức ăn đã đành, bây giờ nhìn trên đầu dưới chân, cái áo cũng phải mình làm, đôi dép cũng phải mình làm, cái quần cái áo cũng phải mình làm, cái mái tóc mượt mà này mỗi ngày mình cũng gọi xà bông thì xà bông đó cũng người ta làm, mình sức lotion cũng người ta làm, mình điểm một chút phấn cũng người ta làm, mình một tí son môi cũng ai đó làm, kẻ mí mắt cũng ai đó làm, phải không? Sao biết hả? Rồi một chút hương hoa nào đó nữa cũng ai đó làm ra. Rồi mỗi sáng đánh răng, bàn chải đánh răng cũng người ta làm, kem đánh răng cũng ai đó làm, cái nhà của chúng ta cũng phải mình làm ra, mà mình có làm ra đi nữa thì cũng nhờ cây cối. Có phải vậy không? Chiếc xe mình đi cũng vậy, thức ăn mình ăn cũng vậy, thức ăn nó cũng là từ lúa gạo chứ không phải mình làm, rau cỏ cũng là rau cỏ chứ không phải mình làm, tất cả mọi thứ và không khí này cũng phải mình làm ra mà thở được. Chính vì lẽ đó, đời sống của chúng ta đã hít thở một hơi là đã thọ nhận muôn vàn cái trong cuộc đời này rồi. Anh chả làm được gì cho ai, anh đã thọ nhận trước từ cái buổi bình minh của sự sống. Cho nên người có biết mặt trời kia sẽ tắt, ta yêu người từ vết rạn thời gian. Tự sĩ nói đó, người có biết mặt trời kia sẽ tắt, ta yêu người từ vết rạn thời gian, từ cái bình minh của cuộc sống, từ vết rạn có sự sinh sôi và nảy nở kiếp sống này, chỉ có tình thương thôi, không còn cái gì khác hơn hết. Và chỉ vì sự chia sẻ đó thôi, nếu không có sự chia sẻ cho nhau là chúng ta đã tịch diệt và không hề xuất hiện trong cuộc đời này. Anh đừng nói là anh không thọ nhận của ai, tất cả mọi người dẫu cho ông nọ bà kia, thể có sự sống là có sự thọ nhận, mà có sự thọ nhận là của người khác cho anh, của sinh vật khác cho anh, của sự hy sinh mạng sống của con bò, con trâu, con heo, con dê, con vân vân. Ngay cả khi con cá, con tôm nó nhỏ, nó yếu mềm đó, nhưng nó nuôi được cái sinh mạng của anh 70-80 tiếng. Anh đã làm gì cho ai chưa mà anh mong muốn cho nhiều? Có phải vậy không? Đời sống của anh là đời sống của sự thọ dụng từ lúc anh mới sinh cho đến anh chết đi. Chiều dài của sự sống là sự thọ dụng. Chưa biết là anh đã làm gì cho ai, nhiều hay ít chưa nói tới. Hễ anh có sự sống là có sự thọ dụng. Chính vì lẽ đó, đem cái của mình cho người, đó là yếu tố của sự bố thí. Và bố thí như thế nào? Không nghĩ là mình bố thí, không thấy mặt bố thí, không thấy người nhận bố thí, tam luân không tịch, đó là tuyệt vời của sự bố thí. Còn nếu như thế là chỉ là một sự đánh đổi mà thôi. Không khí nó bố thí cho mình hơi thở để sống, nó có mong cầu gì không? Nó có thấy nó bố thí không? Nó có thấy chúng ta không? Nó có thấy nó không? Nói như thế đó để chúng ta thấy được rằng chừng nào tâm chúng ta không còn bỡ ngỡ của bất cứ một ý niệm nào nữa, thì từ lúc đó tất cả mọi thứ sẽ trong sáng như viên ngọc lưu ly, như viên ngọc pha lê. Và cái viên ngọc lưu ly pha lê đó, nó đã có sẵn trong chéo áo của mình rồi. Chỉ cần một ngày nào đó chúng ta giác ngộ lẽ đời, nhìn ra đó là sự thật, thì tự nhiên chúng ta có được cái hạt minh châu trong chén áo mà Đức Thế Tôn đã giảng trong kinh Pháp Hoa. Nó nằm tại đây, nó nằm ở đây, nó nằm ở đây, nó nằm ở ngay mình đây, chỉ cần chúng ta thay đổi, chuyển hóa tâm thức của mình là mình lập tức đã có thể đi trên con đường một cách vững vàng trên bồ đề tâm và tiến đến quả vị Phật. Không phải sau đó dao động. Cổ nhân tự tạo vô tiền tuyết mà quản tha nhân ốc thượng xương. Người xưa đó là quét tuyết ở trên nóc nhà của mình mà không có quan tâm đến cái mái nhà của người khác có sương phủ hay không. Có nghĩa là tự bản thân mình dọn cái bản thân mình cho thật trong sạch trước khi nhìn ngắm người khác. Và rồi dù tại bãi chiến trường thắng hàng ngàn quân giặc không bằng tự thắng mình chiến công ấy vô địch. Chúng ta thắng ai không cần biết, thắng mình là yếu tố quan trọng nhất. Và khi đã thắng mình rồi thì mình đã vượt qua tất cả những cái khác bên ngoài. Nếu có mệt mỏi trong cuộc đời này thì như câu thơ, nghĩ một chút thôi rồi ta sẽ trở lại nơi này khi hoa anh đào nở của Ba Sô. Nếu buồn phiền, nghĩ một chút thôi. Nếu giận dữ, cũng nghĩ một chút thôi. Và luôn nhắc trong đời sống của mình rằng nơi này vẫn là nơi tuyệt vời và lý tưởng. Bỏ nơi này rồi, đại chúng chứ không còn nơi nào để đến nữa, và sẽ không còn nơi nào để thực hiện nữa. Bỏ cái giây phút hiện tại này rồi, sẽ không còn cái giây phút nào khác nữa. Tất cả giây phút về quá khứ, về tương lai đều bắt đầu từ cái giây phút hiện tại. Tại đây, bây giờ, nếu như chúng ta hiểu được tại đây, bây giờ cần làm gì, thì chúng ta mới có thể gọi là tương lai, mới có thể nhớ được là quá khứ. Còn nếu bỏ đi cái giây phút hiện tại, sẽ không hề có mặt của tương lai hay quá khứ nữa. Một khi hơi thở này mà chấm dứt rồi thì đừng nói gì quá khứ, cũng đừng nói gì tương lai. Mà không có quá khứ, không có tương lai rồi, hiện tại này cũng mất luôn, thì làm gì có tiền tài danh vọng địa vị vân vân và vân vân trong cuộc sống. Tất cả sẽ chấm dứt khi không còn gì nữa. Cho nên đừng có dại dột mà bỏ đi nhân gian này. Nếu có bận biểu, nếu có phiền não thì nghĩ một chút thôi, rồi ta sẽ trở lại nơi này khi hoa anh đào nở, khi lòng của mình bùng phát lên trở lại, chúng ta sẽ trở lại cuộc đời này, trở lại cái tâm vốn ban đầu của mình đã phát nguyện. Chuyển hóa. Xin thưa đại chúng, luôn luôn trong cuộc đời này chỉ có yếu tố chuyển hóa là yếu tố quan trọng. Ăn như thế nào không cần biết, tôi ra sao cũng không cần biết. Chuyển hóa để rồi từ một địa vị của phàm phu trở thành địa vị thánh, trở thành địa vị Phật. Các pháp vô thường. Vô thường thì có cái gì? Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Cái thân này nó vô thường, cái tâm của mình nó cũng vô thường luôn. Lúc có thể cao hứng, lúc có thể mệt mỏi, lúc thì muốn bỏ cuộc. Và hoàn cảnh, tất cả mọi thứ đều vô thường hết. Nhìn ngắm mọi thứ trong cái sự chuyển động và trong cái sự hòa diệt sanh lão bệnh tử kiếp sống của nhân gian, thành trụ hoại không, đối với tất cả những sự vật và hiện tượng. Cho nên chuyển hóa đó là yếu tố quan trọng. Chuyển hóa tâm thức để rồi chuyển hóa từ địa vị phàm phu trở thành bậc thánh. Một vị Phật là nhờ tâm thức sáng rỗng tịch nhiên, còn chúng sanh là tâm thức bẩn đục. Cho nên làm cho tâm thức từ địa vị phàm phu bẩn đục cho đến sáng, cho đến trong như Phật, đó là một yếu tố của sự chuyển hóa mà chúng ta hình như đã học rồi, phải không? Tu là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là một sự chuyển hóa, không có gì khác hơn hả? Anh có thể là không đầy đủ tứ chi, anh không đầy đủ lục căn, nhưng mà khi anh đã hiểu được Phật pháp rồi thì vượt qua được cái sự trở ngại của thân đó mà tu cái tâm ở bên trong. Và chuyển hóa cái tâm là chuyển hóa cái ý nghĩ của mình. Nuôi dưỡng cái hạt giống, xin thưa đại chúng, tất cả những cái mới là những cái cần được nuôi dưỡng. Ở đây quý vị hiểu hơn ai hết là chúng tôi muốn nói cái gì. Cái mới là những cái cần được sự chăm nom, cần được sự vun bồi. Cái mới luôn luôn thiếu kinh nghiệm, cái mới cần được sự giúp đỡ. Nếu không có cái mới sẽ không bao giờ có cái cũ. Nếu không có cái mở đầu sẽ không bao giờ có cái kết thúc. Đại chúng muốn cái gì thì hãy bắt đầu cái đó, bắt đầu từ cái đơn sơ, từ cái nhỏ, dần dần nó lớn mạnh trở lên. Đại chúng muốn sự kế thừa thì hãy bắt đầu với những người kế thừa. Hãy muốn học Phật pháp, hãy bắt đầu từ những cái Phật pháp. Và xin thưa đại chúng, cần phải có cái bồ đề tâm, cần phải có cái lòng để thông cảm, để sẻ chia, để bồi đắp, chứ đừng có nói trời ơi nó nhỏ, nó biết cái gì mà làm. Không chỉ làm sao biết làm. Xin thưa đại chúng ngồi đây, quý vị đã từng đi làm trong các hãng xưởng, từng đi làm trong tất cả các office. Nếu mà đại chúng không học thì làm gì biết, đâu phải ai sinh ra là biết đâu. Qua sự training, qua sự học hỏi, con người ta trở thành bác sĩ, trở thành kỹ sư, trở thành những nhà phát minh đều bằng sự học hỏi, đều bằng sự chuyển hóa từ cái không biết gì trở thành cái biết. Một đứa trẻ thơ nó cũng được như vậy đó. Đại chúng muốn cho con của mình tiếp nhận Phật pháp thì phải làm như thế nào? Ngày đêm cũng phải thường xuyên gắn bó với nó, cũng thường xuyên dẫn nó đến chùa, thường xuyên làm cái vấn đề gì đó để rồi cho tâm thức của nó được gieo cái hạt giống ở bên trong. Có như vậy rồi thì một mai nó lớn lên, nó mới có hạt giống đó để trở thành cây. Còn nếu như không gieo hạt thì đừng mong một ngày nào đó mà chúng ta có trái mà chúng ta dùng. Và tất cả xin thưa, mở cái lòng ra, nó cần sự chăm bẩm. Nếu như một cái cây đã yếu rồi mà đại chúng đưa nó ra gió, đại chúng hấp hủi nó sẽ gãy đổ ngay. Nó sẽ không thèm nữa, nó sẽ tự ái. Tại vì đời sống của con người đâu phải ai cũng hiểu như ta, mà cần có lòng bi mẫn, cần có lòng thương, cần có lòng chở che, cần có lòng bảo bọc. Chính sự chở che bảo bọc đó đôi khi nó nhìn lại, nó thấy đó là tấm lòng của quý vị, mà rồi nó không bao giờ rời xa quý vị nữa. Tại đó là quý vị đối xử bằng tấm lòng. Thì xin thưa đại chúng, cái mới là như vậy đó. Và hễ có cái mới thì chúng ta mới có thể nói đến cái cũ. Còn nếu như đã già cỗi thì xin thưa đại chúng, nhớ cho rằng cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Không ai có thể lột da sống đời trong cuộc sống này cả. Tất cả đều hoại diệt, tất cả đều mất đi. Và chúng ta phải dọn đường cho tất cả những cái gì sắp sửa xảy ra, để rồi cái đó mang đẫm trong tâm lòng của mình cái tinh thần phụng sự đạo pháp. Giúp nhau, đó là yếu tố cụ thể trong cuộc đời. Bằng tấm lòng của người con Phật, chứ không phải là vì danh, vì lợi. Và để rồi chúng ta giúp nhau đi qua cuộc đời này một cách nhẹ nhàng, để rồi thành tựu những cái gì mà cái đó chúng ta gọi là cái nguyện vọng của mình trong đời sống. Không ai tồn tại một cách đơn độc là bởi vì mọi thứ đều có trùng trùng duyên khởi. Và rồi xin thưa đại chúng, đừng bao giờ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ. Đừng bao giờ nghĩ ta là một nhân tố quan trọng nhất. Tại vì không có hề có cái nhất trong đó. Một mình ăn. Ví dụ xin thưa đại chúng, một cái khóa tu này đi, nếu như chúng tôi nghĩ tôi quan trọng, bộ những người ngồi dưới này không quan trọng sao? Nếu mà tất cả những người ngồi dưới này không quan trọng thì đi về hết đi. Rồi thằng này quan trọng sao? Thế thì giữa ta và người ai quan trọng? Để biết được ta thì phải có người, ta mới biết được ta. Có đúng vậy không? Nếu không có người thì làm gì có ta? Ta sẽ không biết ta, mà ta nhờ người để ta biết được ta. Thế thì người quan trọng hay ta quan trọng? Cả chúng thấy không? Cho nên trong đời sống này, nó quan trọng là quan trọng cái gì, và chúng ta cần thiết là cần thiết cái gì. Hễ nói tới thì phải nói lui, hễ nói qua thì phải nói lại. Cho nên khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sao? Vậy thôi. Và ta không phải là cái rốn của vũ trụ. Ta cần có mặt của nhau. Ta cần sự có mặt của tất cả mọi người trong cuộc đời này, tất cả bạn bè ta, tất cả những người đạo hữu của ta, và tất cả mọi thứ trong nhân gian này. Cho nên á, Đức Phật dạy là ví dụ như chúng ta chặt cây phá rừng cũng là một cái tội. Tại vì nó cần thiết cho sự sống của ta. Đại chúng không thấy là nó cần thiết như thế nào, nhưng mà từ cái thuở đó Ngài đã dạy như thế đó. Thì ngày hôm nay xin thưa đại chúng, tất cả mọi cái nhân cái duyên đều có sự tác động hết. Cánh bướm vỗ cánh ở bên này đại dương, bên kia đại dương trùng trùng sóng vỗ. Ý nói rằng chỉ có cánh bướm thôi, nó đập cánh ở bên này đại dương với làn gió nhẹ như vậy thôi, mà cái làn gió nhẹ này cũng có sự tác động đến cái bên kia bờ đại dương, làm cho sóng nước chập trùng. Cái sự chi phối với nhau trong đời sống này, cái sự tương tác với nhau trong đời sống này, nó hoàn toàn có ý nghĩa với đời chúng. Và không phải ăn lợi nhất, và tất cả ta cần có mặt của nhau để đời sống này có một sự chuyển hóa nhịp nhàng với nhau. Thế sự đua nhau nói khổ vui, có chi là khổ? Có chi vui? Vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu biết có vui rồi có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ mãi đừng vui khổ, có thoát ra ngoài cảnh khổ vui. Nói cho vui vậy thôi chứ ai vẫn vui cũng khổ. Bài thơ của Hòa Thượng Thanh Từ mà chúng tôi nghĩ là cũng rất là hay, đọc cho đại chúng nghe chơi. Giết thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây, thành công khối nước đá, thất bại chùm bọt tan, nhục vinh ong bóng nước, hương ghét hạt sương mai, khổ vui trong giấc ngộng, lần giữ bóng chim bay, tháng ngày cái chớp mắt, còn mắt nước trăng lây, chung cuộc cơn gió thoảng, viên mãn bầu trời trong. Yeah. Bài thơ hay thì đọc cho đại chúng nghe. Và tất cả xin thưa, trở lại với cái thân của con người, và trở lại với tâm ý thức của con người, tất cả chúng ta đều thông qua cái lục căn và lục trần. Mình đã học rất là nhiều về cái vấn đề này rồi, và nổi cái vấn đề này không, 12 cái sắc pháp này chúng ta có thể nói 2-3 ngày chưa có xong. Cho nên đại chúng nhìn một cách cụ thể, chúng ta có lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đây là cái để tiếp xúc với sắc thanh hương vị chúc xúc pháp, là cái kia, tức là cái ở ngoài ra. Và khi cái này tiếp xúc với cái kia đó, thì nó phát sinh ra những cái thức để có sự nhận biết, nhận biết về nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Và từ cái lục thức này, nó đưa chúng ta đi từ địa vị phàm phu cho tới Phật. Chúng ta nhận thức về mắt như thế nào, về tai như thế nào, về mũi như thế nào, về lưỡi như thế nào, về thân như thế nào, và về ý như thế nào. Xin thưa đại chúng, tất cả mọi thứ đều đi qua 5, đi qua 6 cái hệ thống giác quan này. Và khi đã đi qua đây rồi, chúng ta cần phải có một cái tâm ý thức để gạn lọc. Người ta hơn thua với mình, nhưng mà mình phải biết gạn lọc. Yếu tố gạn lọc và chuyển hóa quan trọng, thưa đại chúng. Chuyển hóa thân sát đạo dâm vọng, và đem thân này để phụng sự cho những cái sự việc, việc thiện vì lợi ích của mọi người. Và không phải là có một câu nổi tiếng của đại chúng: người mạnh là người để người khác lên vai của mình, chứ không phải người mạnh là người đè đầu cởi cổ người khác. Là chúng nhớ ha. Dạ. Người mạnh là người mà bưng người khác để lên vai của mình. Câu này nó chí lý lắm á. Dạ, hơn một lời không phải hai đâu, hơn hai lời không phải hai đâu, và chúng ta quấn lộn mà ăn người khác cũng phải hai đâu. Người mạnh là người mà đưa người khác lên vai của mình để vác người ta, đó là người mạnh. Quả thật đó là một tinh thần của Bồ Tát trong đời đó, thưa đại chúng. Chúng tôi thoáng qua một tí về cái đôi mắt của Ngài Quán Thế Âm, đó là từ nhãn để mà xem chúng sanh, dùng con mắt từ để xem chúng sanh. Với công đức đầy đủ thì Ngài nhìn khắp chúng sanh bằng đôi mắt từ ái, sẵn sàng đáp lại tiếng kêu thương trước biển phước vô lượng như thế thì con cúi đầu đảnh lễ. Đó là tán thán Ngài Quán Thế Âm trong kinh Phổ Môn. Thì xin thưa đại chúng, nhìn mọi sự vật và hiện tượng với con mắt của sự yêu thương, đừng có với con mắt của sự ganh ghét. Tất cả những sự khổ lụy trong nhân gian đều bắt đầu bằng cái tâm ghen ghét nản. Thương nhau cũ, báu cũng tròn, ghét nhau, quả bồ hòn cũng méo. Gì nữa? Thương nhau thì thương cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Là có thấy dễ sợ không? Người ta không làm gì mình hết, nhưng mà đã ghét cái cô đó rồi thì cái dáng đi của nó nhìn là thấy ghét rồi. Đầu trong mái tóc của nó để không là thấy ghét rồi. Nó để cái đôi dép cũng đã thấy ghét luôn. Cho nên tất cả những cái gì mà thuộc về nó là thấy ghét rồi. Thì đó là cái tâm. Dạ xin thưa, nó không có gì khác hơn, đó là cái tâm ghen ghét đố kỵ thôi, chứ không có gì khác. Tham dục, sanh tử căn bổn thì dục nghi đệ nhất. Với ngũ dục và ngũ dục tài sắc dâm thực thùy là năm cái mà chúng ta không thể bước qua một cách dễ dàng được. Xin thưa đại chúng, tức là tài, tiền tài, sắc là sắc đẹp, về cái danh là danh tiếng, về thực tức là ăn uống, và thùy là ngủ nghỉ. Năm cái món này nó câu thúc đời sống của chúng ta. Biết ngũ dục là nguy hiểm nhưng mà chúng ta vẫn thèm, và chúng ta vẫn thèm thuồng để muốn được cái ngũ dục đó thỏa mãn trong tâm thức của mỗi con người. Đó là cái yếu tố mà chúng ta cần nên tránh. Sân giận cũng là cái mà đại chúng cần phải gác bỏ. Không làm cho mình được thỏa mãn thì chúng ta sân. Nhưng xin thưa đại chúng, họ không làm cho mình thỏa mãn nhưng mà họ thỏa mãn họ. Có phải vậy không? Và khi mà chúng ta không thỏa mãn bản thân mình thì chúng ta sân giận. Có nghĩa là vì sự vui của cá nhân, của chính bản thân mình mà mình tạo cho người khác không vui. Thế là anh vì anh chứ anh không phải vì người. Thế là anh vì cá nhân anh chứ không phải vì người khác. Phương pháp báo trị đó là nhẫn, gồm có sanh nhẫn, pháp nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Nhịn một chút gió ngừng, sóng lắng lùi một bước, biển lặng trời yên. Một chút giận, hai chút hờn, lẫn đẫn cả đời, đi cũng khổ. Trăm điều xả, ngàn điều bỏ, thông dung tất giả rứa mà vui. Nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ ôn gia tùng thử tận. Nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai vạn hỏa, nhất tề tiêu. Mặt mặt mặt, vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Hưu hưu hưu, công danh cái thế ắt tự do. Biết nghĩa không? Cái gì? Không. Nhịn nhịn nhịn, trái chủ ôn gia từ đây dứt. Thôi thôi thôi, công danh cái thế ắt tự do. Mặt mặt mặt, vô hạn thần tiên từ đây được. Thôi thôi do thôi, công danh cái thế ắt tự do. Cuộc đời đi qua thật nhanh, hơi đâu mà giận người ta chứ. Có đúng vậy không? Thoáng một cái đã 80 năm rồi, thoáng một cái đã 40 năm rồi, thoáng một cái đã 60-70 năm rồi. Ta còn thời gian để giận người khác không? Hãy tận hưởng cuộc sống này khi ta đã qua đây. Đi qua cuộc đời này rồi mà không có nếm trải hương vị gì của cuộc đời này cả thì uổng lắm. Mà cái hương vị đó không phải là hương vị của sự khổ đâu. Hãy nếm trải cái sự hạnh phúc mà có thật trong nhân gian này. Hạnh phúc đó cũng từ cái đời sống này mà chúng ta quán chiếu, từ cái đời sống này mà chúng ta chuyển đổi. Ta làm đẹp cõi đời này bằng cách riêng của ta, không cần theo ai hết. Ta tự trang điểm đời sống của mình bằng cách riêng của ta mà không cần bất cứ một người nào khác, không cần bất chước ai cả. và Bồ Tát vào đời, vào với tấm lòng, xin thưa đại chúng, vào với tấm lòng để rồi chúng ta giải thoát được tất cả mọi hệ lụy trong nhân gian này mà đạt thành quả vị. Chúng tôi xin được lướt qua tất cả những cái gì mà đã nói cho đại chúng nghe, cũng như đại chúng đã từng biết, độ mình và độ chúng sanh, đó là cái đích cuối cùng mà chúng ta đi trên con đường này phải thực hiện. Trước nhất là độ mình, và cuối cùng là độ mọi người. Và trên con đường này, chúng ta vừa độ mình và chúng ta cũng vừa độ người theo cái tinh thần của Bồ Tát Đạo: tự giác, giác tha, giác hại, viên mãn. 10 điều Đức Phật dạy: lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm chủ vua, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hành. Quý vị tu được một cái nào trong này cũng tốt rồi. Lấy bệnh khổ làm thuốc thần, khi mình đau bệnh mình quán chiếu thân của mình bệnh nhưng mà tâm của mình thanh thoát, quán chiếu tất cả mọi chúng sanh trong cuộc đời này có ai là những người không bệnh. Và bệnh đôi khi nó là một cái phương cách, nó tạo cho mình cái nấc cuối cùng để từ bỏ cuộc sống này để ra đi, có phải vậy không? Cho nên xin thưa đại chúng, ai cũng bệnh hết, thì cái bệnh của mình đâu phải là nhất đâu, cái bệnh của mình không phải là cái của riêng mình. Thế tại sao mình phải đau khổ? Tại vì ai cũng bệnh trong nhân gian này mà. Mà bất cứ cái thứ bệnh gì nó cũng có hết, cũng có người y chang như mình. Cũng tương tự như vậy mà lý giải, hoạn nạn cũng vậy, đâu có phải một mình hoạn nạn đâu. Mà tất cả mọi người trong nhân gian này dường như ai cũng có hoạn nạn hết. Khúc mắc đâu phải có mình có đâu. Mà xin thưa đại chúng, còn nhiều nhiều cái nữa. Chúng ta cứ thế mà lý giải, hễ cái gì nó xảy ra với mình thì mình coi nó là nhất, mình coi nó là quan trọng, mình coi nó là cái mà chỉ có ta có, cho nên ta đau buồn, ta khổ sở với cái của cá nhân ta. Nên xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này tất cả cái gì mọi người đều có như nhau cả. Những cái đó là chất liệu của cuộc sống này, nó đã có sẵn có trong đời sống này, ai cũng hưởng như nhau hết trơn á. Và đi qua cái sự hưởng thụ đó là cảm giác thọ nhận như thế nào, đó là mỗi người có khác nhau. Ví dầu ngày mai bể cạn thì đây. Bài giảng này là viên ngọc sâu cùng kết tinh một đời sóng gió dân người ở mé hư không. Hy vọng rằng tất cả những cái gì có thể đại chúng quên hết, nhưng mà cái gì từ cái tâm để rồi truyền vào cái tâm, và từ những cái lời mộc mạc đơn sơ giản dị, nó không có cái gì là âm hoa bóng bẫy, đại chúng có thể nhớ và đại chúng có thể thực tập. Và đừng có thèm nhớ bằng ngôn từ, hãy nhớ bằng cái tâm. Chỉ với cái tâm thôi là mình đã vượt thoát sự sinh tử luân hồi muộn phiền trong nhân gian này rồi. Nền văn hóa mà chúng tôi gửi đến quý vị đó là nền văn hóa giác ngộ giải thoát của Đức Thế Tôn, nhằm để trang nghiêm tự thân của mình, làm đẹp đời sống của mình và làm đẹp đời sống của mọi người. Và từ cái đời sống làm đẹp này, chúng ta trang nghiêm cái quốc độ của nhân gian, đó chính là trang nghiêm quốc độ của Phật. Và trang nghiêm quốc độ của Phật, một lần nữa xin được nhắc đại chúng, đó chính là trang nghiêm cái tâm của mình, trang nghiêm cái mảnh đất tâm của mình, cày xới vun đắp cái mảnh đất tâm của mình. Tự thân của mình an lạc thì tha nhân mới có thể an lạc được. Còn chính bản thân ta không cảm thấy an lạc và hạnh phúc thì không ai trong đời sống này có thể nhìn mình mà an lạc và hạnh phúc hết. Đó là lời sau cùng. Và cầu nguyện cho đại chúng luôn chân cứng đá mềm trong đời sống này, và luôn luôn là người đệ tử thuần thành của Đức Thế Tôn, người đệ tử mà luôn luôn lúc nào cũng mong cầu sự học hỏi, sự tu chứng đạo giải thoát và giác ngộ. Một lần nữa, đại chúng có câu hỏi gì không trong bài giảng này để chúng ta có thể giải đáp thắc mắc trong vòng 2 phút nữa? Dạ, xin cảm ơn đại chúng. Chúng ta đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng Đã để tử và những sanh